Tạo hóa chi môn, chương 197, cùng Yến Tễ tổ đội, góc truyện audio.com, Thanh Hà Học viện Yến Tễ. Ninh Thành trong lòng nghi ngờ, hắn chưa từng nghe nói qua cái này học viện, càng chưa nói tới cái gì giao tình Yến Tễ này vì sao phải giúp hắn nói chuyện. Yến Tễ này cũng cùng quần tím nữ tử giống nhau, mang theo một cái khăn che mặt, từ nàng ánh mắt sáng sủa thanh tú Ninh Thành là có thể nhìn ra, người nữ nhân này tuyệt đối sẽ không so với quần tím nữ tử kém hơn. Phỏng chừng cũng là cùng quần tím nữ tử như nhau, dáng dấp quá đẹp rồi, phải dùng khăn che mặt che lại mặt mình. Tễ sư tỷ, người này đối với một cái nữ tử nói chuyện ác liệt như vậy ta không nghe, lúc này mới. Quần tím nữ tử hiển nhiên biết Yến Tễ, nghe được Yến Tễ bênh vực kẻ yếu, vội vàng ở bên cạnh giải thích nói. Yến Tễ trực tiếp cắt đứt quần tím lời của cô gái, lạnh nhạt nói, như tuyết sư muội ta vừa rồi cũng ở nơi đây, ta cũng nhìn rất rõ ràng, những thứ này không cần ngươi nói cho ta biết. Mỗi người ánh mắt đều đại biểu cửa sổ tâm hồn của mình, mặc dù là cùng một việc chỉ là chúng ta vật nhìn bất đồng mà thôi. Nạp Lan như tuyết lời nói bị Yến Tễ cắt đứt trong lòng hơi có chút khó chịu, lại cũng không có nói nữa. Khuyết Bằng Hải thấy thế cũng không tiếp tục đi tìm gây sự với Ninh Thành, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười, về tới trong tiểu đội. Ha ha, như tuyết sư muội cùng Yến Tễ sư muội được xưng Nhạc Châu Tịnh Đế Hoa Sen, là bạn cực tốt, hà tất vì một người không liên hệ mà không thoải mái đâu nè. Một cái thanh âm cười ha ha phá vỡ trầm mặc lại khiến Nạp Lan như tuyết càng xấu hổ. Nàng và Yến Tễ đều là người tuyệt sắc vô song, cũng xưng là Nhạc Châu Tịnh Đế Hoa Sen, thế nhưng Yến Tễ cùng nàng hành sự chuẩn tắc hoàn toàn bất đồng. Hai người vẫn quen biết, lại từ chưa từng là bằng hữu gì, càng chưa nói tới khuê bạn. Ninh Thành chú ý tới người này cười ha ha là một thoạt nhìn rất trẻ tuổi anh tuấn nam tử, chẳng những anh tuấn hơn nữa tu vi cũng là huyền đan tầng 8, có thể nói là một trong những người nơi này tu vi cao nhất. Bất quá đối với người này nói, Ninh Thành trong lòng là phi thường rõ ràng, người này nói thật dễ nghe, nhưng thật ra là đang khích bác Ly Gián. Cố ý thông qua lời này, khiêu khích Yến Tễ cùng quần tím nữ tử giữa đó khoảng cách. Nguyên bản hai người có lẽ chỉ là một điểm ý kiến không hợp, bởi vì người này mà nói, hai người trong lòng nói không chừng sẽ sinh ra càng nhiều hơn không vui. Dù cho hai người đều biết nam tử này là đang khích bác, trong lòng vẫn như cũ sẽ đối với đối phương sinh ra một phần khoảng cách. Yến Tễ cùng quần tím nữ tử quả nhiên không để ý tới đáp lại cái này anh tuấn nam tu, quần tím nữ tử dứt khoát ngậm miệng không nói, mà Yến Tễ lại đi hướng Ninh Thành bên này. Vị sư huynh này mời ta là Nhạc Châu Thanh Hà 8 sao học viện Yến Tễ. Yến Tễ đi tới Ninh Thành trước mặt, rất khách khí ôm quyền lên tiếng chào hỏi. Lúc này coi như là chung quanh tu sĩ đều nghi hoặc nhìn Yến Tễ cùng Nạp Lan như tuyết cũng xưng là Nhạc Châu Tịnh Đế Hoa Sen, tính tình là cực kỳ cao ngạo. Như vậy một người cao ngạo, làm sao có thể chủ động đối với Ninh Thành như vậy một cái tu sĩ kỳ mạo xấu xí ân cần thăm hỏi. Ninh Thành bây giờ trang phục là một cái hơn 30 tuổi gầy gò đại thúc, gương mặt phong trần vẻ, vừa nhìn thì không phải là cái gì đại tông môn đi ra ngoài. Tu vi của ngươi cao hơn ta, hẳn là ngươi là sư tỷ của ta mới đúng. Ninh Thành liền vội vàng nói, trong lòng hắn đồng dạng. Góc truyện audio.com, không rõ Yến Tễ vì sao giúp hắn, còn muốn tìm hắn chào hỏi. Yến Tễ mỉm cười, trong mắt của ta tu vi chỉ là tạm thời. Có lẽ có một ngày ngươi đã hóa đỉnh, ta còn ở huyền dịch bồi hồi. Dùng tu vi của mình đi áp đặt người khác, chung có một ngày sẽ bị người khác dùng tu vi áp chế. Với ta mà nói, ngươi niên kỷ lớn hơn ta chính là sư huynh. Nghe xong lời này, Ninh Thành đối với Yến Tễ sinh nhiều hảo cảm. Yến Tễ lời này là khích bác Khuyết Bằng Hải, Khuyết Bằng Hải lời mới vừa nói cái kia điều dạng, Ninh Thành sớm trong lòng khó chịu. Khuyết Bằng Hải sắc mặt xấu xí, lại cũng không trực tiếp phản bác. Còn chưa thỉnh giáo sư huynh đại danh, là từ đâu tới đây? Yến Tễ thấy Ninh Thành không có chủ động giới thiệu chính bản thân, lại hỏi một câu. Ninh Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Ta là Thành Tiểu Ninh, chỉ là một tán tu mà thôi, mấy năm trước được tu sĩ quân đội một cái tướng quân vừa ý, mang vào trong quân. Lần này quy tắc lộ danh ngạch cũng là nhặt được tướng quân xem ta năng lực lĩnh ngộ còn có thể, liền để cho ta tới tham gia quy tắc lộ. Lời của Ninh Thành lập tức liền đưa tới người bên cạnh cười khẽ. Một người cái hơn 30 tuổi, đến bây giờ còn là trúc nguyên tu vi thực sự không gọi được năng lực lĩnh ngộ còn có thể. Yến Tễ lại không thèm để ý chút nào nói, bởi vì lần này có dịch tinh hải tu sĩ tiến vào quy tắc lộ bên trong nhất định là nguy hiểm chồng chất. Thành sư huynh nếu mà không ngại. Có thể gia nhập chúng ta tiểu tổ, ở Khuyết Bằng Hải tìm phiền toái thời điểm, Ninh Thành đã đang suy nghĩ tiến vào quy tắc lộ sau đó, trước tiên thế nào chạy ra bị đuổi giết số phận. Hàng Rào Rào hắn không sợ thế nhưng cái kia Khuyết Bằng Hải là huyền đan tu sĩ. Hắn hiện đang đối mặt một cái huyền đan tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ. Đa tạ tế sư muội, ta nguyện ý gia nhập các ngươi tiểu tổ. Ninh Thành vội vàng tạ ơn đến, dùng hắn tu vi bây giờ, Yến Tế mời hắn gia nhập tiểu tổ hiển nhiên là vì trợ giúp hắn. Yến Tế động cơ cùng Hàng Rào Rào khẳng định bất đồng, về phần Yến Tế tại sao phải giúp trợ hắn, hắn bây giờ còn không phải rất rõ ràng. Quần tím nữ tử nghe được Yến Tế chẳng những ngăn cản nàng đối với Ninh Thành làm khó dễ, còn trực tiếp mời Ninh Thành gia nhập tiểu tổ, sắc mặt nhất thời khó xem. Chỉ là lúc này nàng mang theo cái khăn che mặt người khác nhìn không thấy mà thôi. Yến Tế nghe được Ninh Thành đồng ý càng là tâm nóng đối với Ninh Thành giới thiệu, ta tiểu tổ là ta cùng Thanh Hà học viện Khích Ngang sư huynh cùng nhau xây dựng, Khích Ngang sư huynh huyền đan ba tầng tu vi, là người chúng ta tiểu tổ tu vi cao nhất. Người còn lại ta đến cùng ngươi giới thiệu một chút. Yến Tế giới thiệu qua sau đó, Ninh Thành mới phát hiện cái tiểu tổ này coi như là tu vi kém nhất ngũ chiết tốt cũng là trúc nguyên 9 tầng. Tu vi cao nhất là Khích Ngang, huyền đan 3 tầng. Mấy người còn lại Thạch Lập Quần là huyền dịch tầng 6, Yến Hân là huyền dịch 9 tầng, Hoa Hoàng là huyền dịch 4 tầng. Còn có hai gã nữ tu Hoắc Diệu Tịnh là huyền dịch tầng 7, Cơ Đình Đình là huyền dịch 1 tầng, cả tiểu tổ cộng thêm Ninh Thành tổng cộng là 9 người. Ngoại trừ Yến Tế, chỉ có trúc nguyên 9 tầng Ngũ Trạch Mậu đối với Ninh Thành khá lịch sự. Những người khác đều là chỉ gật đầu một cái mà thôi. Ninh Thành biết những người này đối với hắn một chút xem thường, vẫn còn là xem ở tại Yến Tế. Góc truyện audio.com, phân thượng bằng không căn bản cũng không sẽ để ý tới hắn một cái trúc nguyên 4 tầng tu sĩ. Hàng Rào Rào thấy Yến Tế vì Ninh Thành xuất đầu, biết bị mắng một câu cốt chỉ có thể nhận mệnh. Nàng mượn cảm tạ Khuyết Bằng Hải cơ hội, gia nhập Khuyết Bằng Hải tiểu đội. Ninh Thành xem trong lòng cười nhạt, để cho người nữ nhân này gia nhập tiểu đội, hy vọng Khuyết Bằng Hải này cuối cùng còn có thể còn lại một phần đầu khớp xương bột phấn. Ninh Thành đưa tới khúc chiết cũng không có mở rộng, cuối cùng bởi vì Yến Tế xuất đầu, gió êm sóng lặng. Đang ở Ninh Thành còn đang nghi ngờ Yến Tế tại sao phải giúp hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận được Yến Tế truyền âm. Thành sư huynh, người có đúng hay không còn đang nghi ngờ ta tại sao phải giúp ngươi? Người nữ nhân này là yêu quái sao? Làm sao biết trong lòng mình suy nghĩ gì? Ninh Thành theo bản năng nhìn chằm chằm Yến Tế xem một hồi lâu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Yến Tế đối với Ninh Thành hữu hảo gật đầu tiếp tục truyền âm nói, ta giúp ngươi là bởi vì ta không thích cái này Hàng Rào Rào, nàng tìm ngươi lúc nói chuyện có khiêu khích mùi vị mãnh liệt. Ngươi một câu kia cốt làm cho nàng khí tức một trận bị ta nhận ra được. Người nữ nhân này ở nhiều năm trước cùng một cái đồng dạng huyền dịch tu vi nam tu tiêu diệt qua một thôn trang, lúc đó người nữ nhân này đã dịch dung. Khi đó ta bên ngoài rèn luyện tu vi không bằng bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn, về sau ta vẫn không có nhìn thấy qua hai người kia. Người biết ta tại sao muốn ngươi gia nhập ta tiểu đội sao? Người tính cách có chút ghét ác như thù, mới vừa cử động đã có mấy người nếu muốn giết ngươi. Cái này Hàng Rào Rào tới gần ngươi thời điểm, nữ nhân mị hoặc giữa liền mang theo một tia vô cùng nhạt sát ý, phỏng chừng ngươi còn không có cảm giác được. Hàng Rào Rào đối với mình có sát ý, Ninh Thành lập tức liền nghĩ tới, trước còn không có lên thuyền thời điểm, hắn đối với Hàng Rào Rào lộ ra qua một tia sát ý. Hôm nay xem ra, Hàng Rào Rào sớm đã cảm nhận được hắn này một tia sát ý. Nếu mà không phải Yến Tế nhắc nhở hắn, hắn còn không có cảm giác đi ra Hàng Rào Rào muốn giết hắn. Đa tạ tế sư muội trợ giúp, các ngươi chỉ cần đem ta đưa một chỗ không người, để cho tự ta rời đi thì tốt rồi. Ninh Thành vội vàng cảm tạ một câu, hắn biết Yến Tế để cho hắn tổ đội cũng không có trông cậy vào hắn xuất lực, thuần túy chỉ là vì cứu hắn một mạng mà thôi. Về phần Yến Tế long trọng giới thiệu tiểu đội thành viên, cũng hỏi lai lịch của hắn, hoàn toàn là vì tôn trọng hắn. Sẽ không để cho người khác cho rằng, nàng chỉ là thi ân, liên tên đội viên đều không có hứng thú biết. Đây là một nữ nhân vì người khác suy nghĩ. Yến Tế gật đầu cũng không có phản đối Ninh Thành ý tứ. Nàng đúng là dự định ở mới vừa vào quy tắc lộ thời điểm cứu Ninh Thành một mạng. Đợi được sau khi an toàn, Ninh Thành chính bản thân đi tìm cơ duyên, mọi người chia tay. Nếu mà vào quy tắc lộ sau đó, còn nghĩ Ninh Thành mang ở trong tiểu đội những người khác nhất định sẽ phản đối. Hỏi Ninh Thành tên cùng giới thiệu tiểu đội thành viên, chính như Ninh Thành suy nghĩ, là vì tôn trọng Ninh Thành mà thôi. Ninh Thành đối với Yến Tế bộc phát có hảo cảm, hắn suy nghĩ một chút nói bổ sung, cái này Hàng Rào Rào cùng nàng cái kia nhân tình hiện tại núp ở trong Giáp Châu một cái mộ, hơn nữa hai người còn hàng ngày đi diệt một phần vô. Góc truyện audio.com Tội thôn trang, Ninh Thành nhớ tới trước đây Mạnh Tĩnh Tú nói với hắn sự tình, ở trên đường Mạnh Tĩnh Tú cõng hắn trốn chết, có một thôn trang bị diệt rơi, hơn nữa hình dạng thê thảm, bây giờ nghĩ lại tuyệt đối là cái này hàng rào rào cùng cái kia bị hắn giết chết Tư Không Khải làm. Thì ra là như vậy, Yến Tế khóe mắt hiện lên một tia sát khí, không có nói tiếp nói. Lại là một ngày sau đó, cánh cửa của buồng nhỏ trên tàu bỗng nhiên mở ra. Một cái thanh âm già nua ở bên ngoài kêu lên, quy tắc lộ cửa vào đã đến, tất cả mọi người đi ra. Mọi người sớm ở trong khoang thuyền mặt ngây ngô có chút bực mình, hiện tại đến cửa vào tất cả mọi người ùa ra lấy chen lấn đi ra ngoài. Ninh Thành đi theo Yến Tế tiểu đội phía sau, cũng không nóng nảy. Tu vi của hắn tuy rằng chưa tính là trong này kém nhất nhưng cũng là kém nhất giữa một đám người. Đi ra buồng nhỏ trên tàu sau đó, Ninh Thành lúc này mới phát hiện bọn họ chỗ ở là một mảnh bằng phẳng đá xanh. Thần thức của hắn quét đi ra ngoài, thần thức mở rộng ra không tới 2.000 thước đã bị ngăn cản. Đang không có chỉ thị mới, Ninh Thành chỉ có thể cùng còn lại 5-600 tên tu sĩ sắp tiến vào quy tắc lộ đứng ở trên mặt tảng đá chờ. Khoảng chừng qua một canh giờ, lại là một chiếc phi thuyền hạ xuống khối tảng đá này. Phi thuyền dừng lại từ bên trong đi tới 400 tả hữu tu sĩ. Những người này trên người đều mang một tia nước biển khí tức. Ninh Thành đã tham gia dịch tinh hải đại chiến, lập tức cũng biết những người này là dịch tinh hải tu sĩ tham gia quy tắc lộ. Cách chương.